Với tư cách là trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 1992 thì thầy thứ nhất á, bày tỏ lòng hân hoan và tri ân cô giáo Lương Bạch Thảo, người đã có kinh nghiệm làm trợ lý cho tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Shiseido tại Việt Nam, rồi 6 năm làm thông phiên dịch cho người Nhật, cũng như là có 1.5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam. Và thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ đó, thầy chào mừng tất cả các bạn ở lứa tuổi thanh xuân, có người mới đến chùa lần đầu, có người đã đến nhiều lần, có người là Phật tử, có người không có đạo, có người khác tôn giáo, đã cùng chung chí hướng đến tham dự lớp học tiếng Nhật hôm nay, cho một tràng vỗ tay để chào mừng. Nhân dịp này á, thầy muốn gợi ý một vài suy nghĩ mà các bạn có thể theo đó rút ra cho mình những bài học nhất định. Học ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở kiến thức ngôn ngữ, chúng ta phải sử dụng kiến thức ngôn ngữ đó cho các mục đích cao hơn. Ngạn ngữ phương Tây có câu á, một người biết hai ngôn ngữ giá trị bằng hai người. Nếu bạn nào đó học luôn cả tiếng Nhật, tiếng Hàn hôm qua và hôm nay, theo đuổi đến những buổi học cuối cùng, phát triển được kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, thì các bạn có giá trị bằng ba người, đó là người Việt. Và giá trị của hai người qua hình ảnh, ngôn ngữ và văn hóa của tiếng Nhật, tiếng Hàn mà các bạn đang học. Nếu biết thêm tiếng Anh, tiếng Trung thì các bạn sẽ mở những cánh cửa sổ tri thức về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, lối sống và mọi phương diện mà chúng ta có cùng mối quan tâm. Đó là một thuận lợi lớn. Thầy và thân đoàn chùa Giác Ngộ cùng cô giáo và tiếng Nhật lắng nghe các nguyện vọng rất chân thành của các bạn. Có người thì muốn học tiếng Nhật để xem truyện cartoon của Nhật, rất là đặc thù. Có người muốn hiểu văn hóa của đất nước mặt trời với hàng loạt những cánh rừng mênh mông đầy ắp các hoa anh đào nở về cuối tháng 3, đầu tháng 4. Có người học tiếng Nhật để tìm hiểu về văn hóa lâu đời của nước này gắn liền với Phật giáo, và văn hóa Phật giáo đó đã chi phối nền văn hóa và lịch sử của Nhật suốt 10 mấy thế kỷ. Có người học tiếng Nhật để có cơ hội lập nghiệp tại các công ty Nhật Bản ở Việt Nam, hoặc là thông qua việc học tiếng Nhật để trở thành thực tập sinh, sinh viên, người định cư, sinh sống, làm việc ở Nhật Bản và những nơi có người Nhật Bản sinh sống. Dù là động cơ nào, ý thức về việc học thêm một ngôn ngữ mới đó đã làm cho các bạn trở nên năng động và hữu ích hơn. Thì các bạn hãy tự suy gẫm cái cách mà người Nhật, ngoài tinh thần kỷ luật mà hai bạn vừa mô tả, thì cái sự thành công của người Nhật Bản trong lịch sử cận đại đó là điều mà người Việt Nam mình cần suy gẫm. Nhật Bản là một đất nước bất hạnh về nguồn tài nguyên thiên nhiên. gặp rất nhiều các loại thiên tai, và đó là nơi số lượng các trận động đất xảy ra nhiều nhất trên toàn cầu. Đẳng cấp của Nhật Bản không chỉ về phương diện văn hóa. Hiện nay đó, Nhật là một trong những nước đi đầu và trở thành cường quốc về kinh tế, công nghệ và quân sự của thế giới. Các bạn thử suy gẫm cách gì đã làm cho đất nước Nhật trở nên vĩ đại như chúng ta thấy. Khoảng đầu thế kỷ thứ 20 trở về trước đó, Nhật Bản cũng lạc hậu như Việt Nam. Đối diện trước nguy cơ chủ nghĩa thực dân đang lan rộng trên toàn cầu và địa chính trị đặc thù của Nhật Bản đó, đã làm cho Nhật Bản rơi vào tầm ngắm của các nước châu Âu. Cũng giống như ở Đông Dương đó, thì Việt Nam á, địa thế lợi chính trị của chính mình cũng chính là cái yếu tố dẫn đến tình trạng á, Việt Nam bị xâm lăng, tấn công bởi các cường quốc khác. Làm thế nào để thoát khỏi cái nguy cơ trở thành thuộc địa của châu Âu? Thì lúc đó đó, Minh Trị Thiên Hoàng Mitsuhito, dầu lúc lên ngôi ông mới có 12 tuổi thôi, đã nghĩ ra cái cách làm thế nào đó đất nước Nhật Bản tự bảo vệ được chúng mình trước các cường quốc. Và chủ trương của ông ấy đặt ra là gì? Phải cải cách qua học thuyết Duy Tân để Nhật Bản không lệ thuộc vào châu Á nữa, không lạc hậu như châu Á nữa, mà trở thành là các cường quốc sánh vai những nước như là Đức, Pháp, Anh, Mỹ, vân vân. Đó là một bài toán rất khó. Để làm công việc này đó, thì bắt đầu từ năm 1868, tức là thời điểm ông ấy lên ngai vua và trở thành là vị thiên hoàng đời thứ 122. Ông ấy phải có những chính sách, thứ nhất là làm thế nào để cải cách toàn diện ở trong nước. Thứ hai đó là đối diện với tất cả những cái quan điểm chính trị bảo thủ và văn hóa bảo thủ để có thể dẫn đến sự thành công với chủ trương mới của mình. Đó là một thách đố rất là lớn. Để làm công việc này đó, thì đầu tiên Minh Trị Thiên Hoàng đề ra chính sách. Chính sách của Minh Trị Thiên Hoàng nó gồm có 3 câu thôi, mà về sau này Hàn Quốc đã bắt chước. Thứ nhất, học tập phương Tây, đến đây tính chốt. Thứ hai đó là đuổi kịp và ngang bằng với phương Tây về mọi phương diện. Thứ ba đó là vượt trội phương Tây. Đó là 3 tiêu chí. Và chỉ có những người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, bản lĩnh lớn mới dám nghĩ đến mục đích thứ ba. Còn phần lớn đó, người ta chỉ dừng lại ở mục đích thứ nhất thôi, học tập phương Tây. Bắt chước học tập phương Tây là ghê gớm lắm rồi. Vừa là thức thời, vừa thể hiện sự tiến bộ và vừa đón nhận được sự nể trọng của những người đồng nhóm lứa tuổi trong một bối cảnh xã hội chung. Ở đây Minh Trị Thiên Hoàng đưa mục đích cuối cùng là phải vượt trội hơn phương Tây. Đã ghi lúc đó đó thì Nhật Bản lạc hậu cũng giống như là Việt Nam. Có phải hoang tưởng không? Không. Đó là một ước muốn mang tính lý tưởng cao quý. Chính sách nêu trên đó được thể hiện qua 5 điều tiên thệ. Lúc đó ông ấy mới có 15 tuổi. Dĩ nhiên là có những nhà tư vấn chính trị đứng ngoài sau viết kịch bản, nhưng mà phải là một người có lý tưởng lớn thì cái kịch bản nó mới có thể được thực hiện một cách rốt ráo. Thì 5 điều tuyên thệ đó nó gồm có: thứ nhất là phải mở rộng hội nghị và quyết định toàn bộ công việc của đất nước dựa vào ý kiến của toàn dân. Đó là đi theo khuynh hướng dân chủ của phương Tây về phương diện chính trị và xã hội. Thứ hai đó là trên dưới một lòng ra sức sửa sang việc nước, tức là kêu gọi tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp xã hội, giới tính, tôn giáo, tuổi tác. Chứ việc đó không nên trở thành là độc quyền yêu nước. Thứ ba đó là văn võ một đường từ quan đến dân đều được toại chí, khiến lòng người sốt sắng. Đây chính là trách nhiệm mà chính quyền của Nhật Bản đó buộc phải cam kết lo cho dân. Dân được hạnh phúc thì dân mới yêu nước trung thành với lý tưởng của tổ quốc. Đó là cái hồi đáp một cách công bằng, chứ không yêu cầu người dân yêu nước một chiều. Yêu nước để được cái gì đó, người ta phải cảm thấy sốt sắng, hài lòng thì ta mới sẵn sàng chết vì lý tưởng đó. Thứ tư, bỏ hết các thói hư mối tệ lâu đời. Từ nay trở đi đó, phải duy tân để tự cường và hiệp theo công đạo của trời đất. Tức là theo ông á, các phong tục tập quán nào dầu đã có tuổi thọ nghìn đời, nhưng nếu việc duy trì nó không mang lại lợi ích cho dân tộc, phải mạnh dạn vượt qua và bỏ đi. Vì là một người đi theo thần đạo, tôn giáo bản địa mang tính chính trị, giống như là Nho giáo hay là Khổng đạo của Trung Quốc, cho nên Minh Trị Thiên Hoàng đó đã đề cao thần đạo lên thành là quốc giáo. Mà lúc đó đó, vào cái thời điểm cải cách đó, Phật giáo là quốc giáo. Điều cuối cùng đó là cầu tri thức thế giới khắp nơi về Nhật Bản để làm cho đất nước Nhật trở nên lớn mạnh và dễ dàng trên toàn cầu. Là khi chúng ta nên biết đó, Nhật Bản là một nước thủ cụ về văn hóa, bảo thủ và rất là chuyên nghiệp. Thì đây là 5 chủ trương thuộc về chính sách duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng. Ông ấy làm rất thành công. Chỉ một điều đáng tiếc nhất mà trong cái cuộc cải cách để đưa đất nước Nhật Bản từ nghèo lạc hậu, có rủi ro bị trở thành thuộc địa của phương Tây, trở thành siêu cường quốc trong thế kỷ thứ nhất. Tức là chưa đầy 20 năm khởi xướng chính sách duy tân, từ lúc ông ấy được 15 tuổi cho đến ông ấy 35 tuổi là chính sách đó đã thành công rồi, đó là lập quốc. Còn đối với chúng ta đó, mỗi cá nhân hay là những tập thể đó là lập nghiệp. Ông ấy là lập quốc theo một cái phương pháp mới và rất là thành công. Nhấn mạnh về ba phương diện sau đây đó để các bạn cùng suy gẫm. Từ chính sách đó, Minh Trị Thiên Hoàng đó đã đầu tư vào ba cuộc duy tân lớn. Thứ nhất là duy tân về chính trị. Từ năm 1981, Minh Trị Thiên Hoàng đã bắt buộc đưa vào các lớp học, mà bắt đầu từ lớp học, tư tưởng yêu nước và trung thành với đế chế quân chủ. Nhật Bản là một nước rất ngoại lệ, quý vị. Thời điểm mà ông khởi xướng thì ông là vua đời thứ 122. 122 đời vua chỉ xuất thân từ một gia đình thôi. một triều đại thôi, nó kéo dài đến thế, chứ không bị thay thế từ chính thể A sang chế chính thể quân chủ B giống như là ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và Nhật Bản là nước duy nhất vua được gọi là thiên hoàng. Thiên là trời, hoàng là vua, vua trời. Còn các nước khác to lớn như là Trung Quốc, nền văn hóa là có lâu đời như Trung Quốc, và chi phối Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên trải qua nhiều thế kỷ như Trung Quốc, vẫn gọi vua là thiên tử thôi. Tử đây là con, ha. Thiên là trời, con của ông trời, tức là ông trời con dưới đất. Nắm chủ quyền trên một lãnh thổ nhất định nào đó, trực thuộc quyền quản lý của mình. Nhật Bản có tinh thần tức là xem mình như là ông trời, vua của Nhật như là ông trời, và đề cao cái chính sách đó đó, thì ông ấy bắt buộc những người dạy môn lịch sử phải tôn vương và ái quốc, tức là tôn trọng vua. Tôn trọng vua thì phải giữ cái thể chế quân chủ của một triều đại kéo dài nhiều thế hệ, không thay đổi. Chính sách đó cho đến bây giờ, vua Nhật Bản hiện đại, thiên hoàng Nhật Bản hiện tại vẫn giữ y nguyên từ một họ tộc thôi. Còn ái quốc là phải sẵn lòng hy sinh vì lý tưởng của tổ quốc, tức là họ giáo dục nhồi sọ các cháu từ tuổi mầm non. Tất cả những người dạy học dầu ở cấp học nào bắt buộc phải trung thành với hoàng gia và yêu nước. Đó là cải cách chính trị cực kỳ quan trọng đã làm cho Nhật Bản nó có một sức mạnh thống nhất từ ở trung ương cho đến địa phương. Vì lúc đó chúng ta biết là Mạc Phủ đó, tức là các tướng của họ Mạc đó, gần như là thao túng toàn bộ quyền lực của thiên triều. Và Mạc Phủ đó về bản chất đó là những người theo Phật giáo, đưa Phật giáo lên thành quốc giáo. Và khi mà Minh Triệu Thiên Hoàng muốn cho tiếng nói của mình á về cải cách được chấp nhận á, thì đầu tiên ông ấy phải xóa sổ Mạc Phủ. Mà muốn xóa sổ Phật Phủ thì phải tạo ra cái pháp nạn đối với Phật giáo. Thì đó là cái điều dẫn đến tai tiếng lớn trong lịch sử của Nhật Bản cận đại, và làm cho Minh Trị Thiên Hoàng nó bớt đi cái sự là kính trọng của toàn dân Nhật Bản, vì đại đa số người Nhật là theo Phật giáo. Song song với chính sách này đó, thì Minh Trị Thiên Hoàng chủ trương đó, tất cả các doanh nghiệp lớn được khích lệ trở thành các tập đoàn đa quốc gia. Và về sau này khi Mitsui và Mitsubishi được thành lập đó, thì chính quyền của Nhật Bản đã bao cấp giúp đỡ để cho hai tập đoàn lớn đầu tiên của Nhật Bản này đó gây ảnh hưởng toàn cầu. Đó là chính sách, đó là ủng hộ nội địa. Mà Việt Nam mình bây giờ gọi là người Việt Nam hãy ưu tiên sử dụng người Việt Nam, tức là kêu gọi sự yêu nước trong việc tiêu thụ các sản phẩm kinh tế. Và đây cái chất lượng hàng Việt Nam quá tệ, còn hàng local của Nhật là hàng đẳng cấp cao. Cái chữ local đó được sử dụng trong tiếng Việt Nam bây giờ là bị hiểu sai rồi. Nó là phát âm trại của từ tiếng Anh là local. Local nghĩa là địa phương. Mà người Nhật Bản á, cái gì tốt, quý, chất lượng, đẳng cấp thì phải dành cho người bản địa. Còn cái xuất khẩu đi nó phải thấp cấp hơn. Cho nên ở Nhật Bản á, hàng local đó phải là hàng đẳng cấp, chứ không phải là hàng xuất khẩu. Nên người ta tôn trọng cái hình ảnh quốc gia, xây dựng dân tộc trên hình ảnh đó là tự tôn đó. Còn người Việt Nam phần lớn là mặc cảm tự ti, cái gì ngoại là xịn, thứ thấy ngoại là bắt chước chạy theo, nhưng mà không biết đó, nó dẫn mình đi đến đâu. Và có nhiều cái ngoại rất dở, rất tệ, làm mất gốc là văn hóa Việt Nam, và thậm chí là làm cho các bạn mất đi hạnh phúc nữa là khác. Do đó chúng ta phải học cái tinh thần tự tôn dân tộc của người Nhật Bản, vì về chất xám người Việt Nam không thua bất cứ người nào thuộc dân tộc nào trên thế giới. Có điều là người Việt Nam không có đoàn kết thôi, phân hóa, tranh chấp, phe phái, các cứ địa phương, rồi bệnh vùng miền, lễ nhóm, cho nên á chúng ta đã không phát huy được sức mạnh tập thể như là người Nhật. Cái thứ hai của Minh Trị Thiên Hoàng đó là đầu tư vào giáo dục. Làm thế nào để biến các trường học của Nhật Bản trở thành là trường thế giới? Để làm công việc này đó thì Minh Trị Thiên Hoàng phải ra một chủ trương trả tiền cho các giáo sư đẳng cấp thế giới cao từ 10 lần cho đến 50 lần so với các giảng viên, giáo viên và giáo sư ở trong nước, để thu hút nhân tài khắp thế giới đầu tư ở Nhật Bản. Các môn mà trong giai đoạn đầu Minh Trị Thiên Hoàng mời gọi 3.000 nhà trí thức đẳng cấp thế giới, đó là dạy tiếng Anh, dạy khoa học, dạy kỹ thuật, dạy các ngành kỹ sư, dạy lục quân, dạy hải quân, dạy về chính trị và dạy về kiến trúc. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm với chính sách thu hút nhân tài quốc tế đó, nền giáo dục của Nhật Bản đã vượt lên và ngang bằng như là nền giáo dục của Mỹ. Song song với chính sách này đó thì Minh Trị Thiên Hoàng đã kêu gọi mấy trăm nhà yêu nước về mọi lĩnh vực. Giáo dục thì sang Mỹ học và Anh. Về hải quân thì sang Anh và Nga học. Về kỹ thuật và khoa học hiện đại đó thì sang Đức học. Về văn minh phố thị thì sang Pháp học. Tất cả những nhà yêu nước đó khi đi đó với một cái sứ mệnh, đó là mang về cho đất nước Nhật Bản những cái gì đó mà họ chưa từng có. Minh Trị Thiên Hoàng đang mong mỏi có được, có ngang bằng và có vượt trội hơn. Nói cái khác là chính sách duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng đã thổi được một cái ngọn lửa bùng cháy về nhiệt huyết, về lòng yêu nước. Mà cái đó nói về phương diện chính trị là lý tưởng chính trị. Làm thế nào để xây dựng hình ảnh của nước Nhật vang dội ở trên toàn cầu. Sau 15 năm du học, phần lớn đạt được tiến sĩ, trở thành giáo sư ở nhiều nước trên thế giới. Họ có cơ hội được định cư ở lại vĩnh viễn, trở thành công dân ở đây họ du học. Nhưng người Nhật đã cóc cặp quay trở về với tinh thần yêu nước, đóng góp, phụng sự, góp phần xây dựng đất nước Nhật Bản như chúng ta thấy tỏa sáng từ ngay Thế chiến thứ nhất. Về giáo dục thì ông chủ trương giảm đi việc ca ngợi văn minh cổ đại, môn văn học, rồi môn hội họa, cũng như là những cái môn về tôn giáo, tức là nó thuộc về những cái giá trị văn hóa tinh thần. Bổ sung thật nhiều các môn về toán học, khoa học, kinh tế, để cho người Nhật thích ứng với cái ngưỡng tri thức đang phát triển ở phương Tây. Và theo Minh Trị Thiên Hoàng đó, đây là con đường duy nhất để Nhật Bản trước nhất là qua mặt được Trung Quốc và các nước ở châu Á. Vì Trung Quốc lúc đó được xem là đẳng cấp nhất thôi. Và trên nền tảng qua mặt được các nước châu Á thì Nhật Bản phải đạt được đẳng cấp ngang tầm với châu Âu, rồi sau đó là vượt trội hơn châu Âu. ít nhất là một vài phương diện. Ở phương diện cải cách thứ ba đó là ông biến tôn giáo trở thành một công cụ chính trị. Suốt mười mấy thế kỷ trước đó, Phật giáo là quốc giáo của Nhật, ảnh hưởng các phương diện đời sống tinh thần văn hóa như là nghệ thuật cắm hoa, thiền trà, rồi thiền ở trong kiếm đạo, rồi trong võ đạo, trong nhu thuật đạo, trong nghệ thuật quản trị đất nước, trong kinh doanh. Thì hầu như là ở phương diện lối sống nào về tinh thần văn hóa của Nhật Bản đó đều ảnh hưởng tư tưởng thiền của Phật giáo. Có lẽ là do Mạc phủ, tức là gia đình họ Mạc đó, khống chế cái nền chính trị của Nhật, và thiên hoàng đã trở thành bình phong thôi mà Phật giáo bị vạ lây. Mạc phủ ủng hộ Phật giáo, bảo vệ Phật giáo. Cái bản chất của Phật giáo là thích ứng với khoa học, kỹ thuật. Vì rất nhiều bài kinh Đức Phật đã nói về khoa học, vật lý học, về vũ trụ học, về môi trường học và nhiều ngành học khác, bao gồm nhân chủng học. Rất tiếc, cách thức truyền bá chân lý của các vị tu sĩ tại các chùa đó quá lạc hậu, do giới hạn trình độ của các vị tu sĩ, đã làm cho đó Phật giáo chỉ được biết đến phần lớn ở góc độ tín ngưỡng thôi đối với cư dân châu Á. Còn phương Tây đó thì họ có tinh thần gọi là phát triển khoa học sớm hơn các châu lục còn lại, cho nên họ tiếp cận đạo Phật trong vòng 200 năm qua đó dưới góc độ khoa học và thiền định, vốn có khả năng mở ra tuệ giác và khép lại các nỗi khổ niềm đau, giải quyết các bế tắc về tâm lý, gọi như là mục đích lý tưởng sống. Quyết định đưa thần đạo trở thành như là quốc giáo, Minh Triều Tiên Hoàng đã biến thần đạo trở thành công cụ chính trị. Vì thần đạo đó là một tôn giáo chính trị, như tôi đã nói, giống như Nho giáo ở tại Trung Hoa. Các đền là thần đạo mọc lên trong giai đoạn của Minh Triều Thiên Hoàng rất nhiều, và đẳng cấp của các công trình thần đạo do Nhật Bản xây dựng đó có khi còn vượt trội hơn cả các công trình tâm linh của Phật giáo. Và tất cả các tướng lĩnh đó phải thề trung thành tại các đền thờ thần đạo về chính sách tôn vương và ái quốc. Ở tại Việt Nam á, đình á cũng giống như là thần đạo ở Nhật, rồi Khổng đạo hay là Khổng giáo ở tại Trung Hoa, tức là đề cao chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Và Nhật Bản đi theo cái hướng là anh hùng dân tộc cực đoan, cho nên họ sẵn sàng gọi là bỏ mạng để mang lại cái thắng lợi vẻ vang cho đất nước Nhật Bản. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong Thế chiến thứ hai, các chiến đấu cơ của Nhật Bản ấy, với các phi công đó, sẵn sàng lao vào tàu chiến của Mỹ trong những cái trận như là Trân Châu Cảng để vô hiệu hóa toàn bộ thế trận và trở thành là người chiến thắng. Một cái anh nhỏ bé tí hon mà thắng được một anh khổng lồ của Mỹ, đó là cái đội dục to lớn trong lịch sử của Mỹ thời cận đại này. Và không chỉ dừng ở chỗ đó đâu, trước đó mấy chục năm thì Nhật Bản á, dưới sự lãnh đạo của Minh Triều Tân Hoàng á, đã thắng được hải quân của Nga, đang khi đi sang Nga học hải quân, rồi thắng được hải quân của Nga và thắng luôn cả hải quân của Trung Quốc. Đó là hai nước mà nói về diện tích đó là có thể nói là lớn nhất thế giới. Nga đó thì nằm cả hai châu lục, vừa châu Âu và vừa châu Á, còn Trung Quốc là lớn nhất của châu Á. Nhật Bản đã qua mặt được hai nước này về phương diện quân sự chỉ trong vòng 20 năm cải cách của Minh Triều Thiên Hoàng đó, quá nhanh, thông qua con đường giáo dục và vận dụng tôn giáo như một công cụ chính trị để đề cao tinh thần yêu nước. Từ những chính sách làm duy tân đó đó, Minh Trị Thiên Hoàng đã biến Nhật Bản trở thành một nước công nghiệp và xa hơn nữa là tư bản đế quốc. Cho nên trong thế chiến thứ hai đó, họ đã nối kết trở thành chưng vạc với Đức và Ý ở châu Âu, giấy khởi thế chiến thứ hai trên toàn cầu. Nếu không có hai quả bom nguyên tử của ông Nobel do Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki đó, chưa chắc gì bình an trên châu Á này đó đã có thể được thiết lập đó. Thì dĩ nhiên là chiến tranh như thế là quá tàn ác, quá khốc liệt. Nhưng mà do hai quả bom đó, Nhật mới đầu hàng vô điều kiện với đồng minh trên toàn thế giới và khép lại cái cuộc chiến đau thương nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Tôi điểm qua về cái chính sách cải cách của Minh Trị Thiên Hoàng để chúng ta thấy là người dân Nhật Bản đi khắp các nơi để xây dựng hình ảnh cao quý của họ trên tinh thần tự tôn dân tộc. Dĩ nhiên các bạn đang ở tuổi sinh viên với các quyền ước học tiếng Nhật để đọc truyện tranh Nhật, rồi đi du lịch Nhật, rồi nói ngôn ngữ Nhật, ăn sushi Nhật, hay là lấy chồng Nhật, lấy vợ Nhật, rồi làm ở trong công ty Nhật. Cái đó lập nghiệp thì là chuyện bình thường thôi, chúng ta cũng không phân biệt đối xử gì. Nhưng nếu như các bạn chỉ dừng lại tại đó thì các bạn chỉ mới học được người Nhật ở cái vỏ, chưa học được người Nhật ở cái cốt lõi tinh thần. Đó là vượt trội phương Tây. Để tiến bộ đó thì chúng ta có hai cách. Cách một đó, là khám phá và phát minh. Nếu chúng ta không thuộc về mô típ của những người thông minh vượt trội nhóm lứa tuổi, nhóm cộng đồng, thì chúng ta có thể rơi vào tình trạng đó tự bơm phồng khả năng vốn không có của mình. Thì phần lớn những bậc thiên tài đó không cần thiết phải hoàn tất chương trình cử nhân đại học đâu. Chẳng hạn như Bill Gates bỏ đại học giữa chừng, Mark Zuckerberg bỏ giữa chừng thôi, gần đây anh ấy mới học lại mà mới được cấp được bằng bởi đại học Harvard. Phương hướng thứ hai đó, để phát triển đó, thì chúng ta nên bắt chước kịch bản tốt nhất, phương pháp hay nhất mà hiệu quả của nó là cao nhất. Bắt chước các bạn không phải mất 30 năm, 40 năm, 50 năm để ngồi vắt óc sáng tạo. Mà là lúc đó, cái sáng tạo đó chưa chắc là hữu ích nữa. Chẳng hạn như sáng tạo của giáo sư Bùi Hiền, 30 năm đầu tư với chính sách cải cách là cách viết tiếng Việt, xài không được, vô tình biến Việt Nam trở thành Trung Quốc hóa. Còn nếu mà đọc giữa cái tiếng Việt cải cách mới của ông và tiếng Việt cũ á, thì những cái từ mới đọc lên á, theo cái cách phiên âm cũ á, không, toàn là những cái từ tục không. Chẳng thà không có những đầu tư cải cách đó, còn hơn có đó, nó dẫn đến một cái phá hoại văn hóa Việt Nam, chữ viết Việt Nam, làm là tổn hao nền kinh tế Việt Nam. Nếu toàn bộ phải đi học lại, in sách lại thì nó gấp hàng tỷ lần so với cách mà ông ấy lý luận rằng là chữ này chữ cái viết ít hơn, cho nên ít tốn tiền giấy hơn. Cái đó là cái phần nhỏ thôi, còn toàn bộ văn khố của Việt Nam suốt 4.000 năm văn hiến, chẳng lẽ chúng ta phải tái bản lại hết à? Cho nên bắt chước á thì phải chọn cái kịch bản hay nhất mà làm. Muốn trở thành quán quân, chúng ta phải bắt chước các quán quân đẳng cấp nhất. Và đính kèm theo đó, một cái quyền ước thầm kín, đó là qua mặt quán quân đó. Còn nếu các bạn bắt chước người đoạt giải thứ 20 thì các bạn đạt được nhiều nhất là 18. Nếu các bạn bắt chước người đạt được cái kết quả 100 thì các bạn được 9-18 là nhiều. Phải lấy quán quân ra làm tiêu chí phấn đấu. Và người Nhật đã đi đúng cái chính sách đó. Thay vì để trở thành công dân làm việc ở các công ty Nhật, thì tôi khuyên các bạn đó, hãy mạnh dạn đưa ra cái tiêu chí giống Nhật Bản. Đầu tiên đó là phấn đấu để ngang bằng với Nhật Bản. Và thứ hai là phấn đấu để vượt trội hơn Nhật Bản. Hầu như cái quan điểm này đó, đối với đại đa số người Việt Nam đó, quá thờ ơ. Chúng ta không có tự hào dân tộc theo nghĩa tích cực. Còn tự hào theo kiểu tự tôn, tự đại mà mình không có một cái gì hết á, thì đó là bế quan tỏa cản nè. Tự giam nhốt mình trong ốc đảo của chính mình. Vì đó mong các bạn đó, bên cạnh việc học tiếng Nhật, các bạn nên nghĩ và hướng tương lai của mình theo một cái chiều kích ngoài các mục tiêu mà các bạn giải quyết cho các vấn đề cơm áo gạo tiền để phục vụ cho ăn mặc ngủ và hưởng thụ. Các bạn nên có một cái tầm nhìn vượt lên trên cái này. Ở phạm vi nào của cộng đồng hay là quốc gia hay toàn cầu, nó là tùy theo cái năng lực của từng người và lý tưởng của từng người. Nhưng mà ít ra ra chúng ta phải có. Theo tinh thần đó đó, quan điểm cá nhân của tôi đó, Việt Nam chúng ta không cần phải lập ra các đặc khu kinh tế. Tốt nhất là nên bỏ luôn dự luật đặc khu, chứ không phải là quản cái việc thảo luận đó. Và bởi vì đó, chính sách đặc khu nó chỉ thích hợp với cái nền kinh tế lạc hậu cách đây khoảng 80 năm. Còn xu thế toàn cầu bây giờ người ta không có mở đặc khu ra nữa, vì nó không có mang lại hiệu quả kinh tế như nó hứa hẹn bằng lý thuyết đâu. Không khéo đó, chúng ta sẽ trở thành là bản sao của Tích Lan. Trung Quốc hứa hẹn mở đặc khu, thuyết phục và chính phủ Tích Lan mở đặc khu và họ là chủ đầu tư. Và để làm cái việc đó đó, thì chính phủ Tích Lan phải bỏ một cái vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở cũng phải bằng 1/4 với cái tổng số tiền mà chính sách đặc khu cần đặt ra. Và cái vốn của nó đó là xuất phát từ Trung Quốc, nói chung là nước ngoài. Sau khi hình thành xong đặc khu thì việc làm ăn nó không được như ý muốn, lỗ hoặc là huề vốn, đôi khi nợ vay hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la đó. Đó là nó tăng trưởng và lớn dần theo lũy tiến. Buộc chính phủ của Tích Lan phải bán đi cái hải cảng của mình cho Trung Quốc 99 năm để trả nợ. Đó là một bài học nhãn tiền. Đó là bán nợ để nuôi nợ và vĩnh viễn là con nợ. Tức là bán nguồn tài nguyên, bán sức lao động giá rẻ mạt của đất nước mình cho một thiểu số các triệu phú tỷ phú mà về bản chất đó, được chi phối bởi các chính phủ. Thì đó là một sự lựa chọn mà tôi cho rằng đó không còn phù hợp nữa. Thay vì chạy theo các lý thuyết hứa hẹn, chẳng hạn như là bao xích, cũng biết bao nhiêu hứa hẹn, bây giờ là vỡ nợ. Nhà nước phải gọi là nai lưng ra để trả nợ cho cái dự án bao xích mà biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức đã lên tiếng yêu cầu không nên làm. Rồi nhà máy nhôm cũng vậy, gần như là đầu tư đâu là lỗ vốn ở đó. Các cái lý thuyết là lời lấy vốn lại sau 10 năm đầu tư rồi sau đó là làm giàu, đưa nước Việt Nam trở thành công nghiệp hiện đại đâu chẳng thấy. Hiện nay đó, mỗi người Việt Nam phải gánh lấy cái nợ công khoảng 30 triệu đồng trên mỗi một đầu người, trên tổng số 93 triệu dân. Do đó đó, chúng ta nên bắt chước các kịch bản đã thành công, đó là đầu tư giáo dục, vì từ giáo dục tạo ra kỹ thuật, từ kỹ thuật á phát triển cao trở thành công nghệ. Mối liên hệ giữa education, technology và industry là không thể tách rời. Nhật Bản á, từ những thập niên 40 của thế kỷ trước á, đã đạt được công nghiệp là ngang tầm với thế giới. Và nền công nghiệp 4 chấm, tức là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ năm 2010 diễn ra đó, như thế nào trên toàn cầu này, thì Nhật Bản đã thích đứng giống như là nước đến đâu thì bèo dân đến đó. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của toàn cầu. Việt Nam nếu không đề cao và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì dầu có đầu tư 100, thậm chí là 1.000 khu đặc khu, chỉ làm tăng trưởng nợ công thôi, chứ không giải quyết được các vấn nạn kinh tế và cái nghèo của Việt Nam. Do đó, đó khi học một ngôn ngữ, chúng ta có kiến thức về văn hóa, lịch sử và mọi phương diện đời sống của dân tộc nói ngôn ngữ đó, chúng ta nên học cách thức mà họ đã thành công, để chúng ta làm cho mình và đất nước của mình cũng thành công tương đương hoặc là cao hơn. Như đã nói, Nhật Bản đã du nhập cái nền giáo dục của Mỹ về Nhật trong giai đoạn Minh Trị Thiên Hoàng. Cho nên nền giáo dục của Nhật Bản từ những năm 1930 đã ngang tầm với Mỹ. Hàn Quốc có 35 năm bị Nhật Bản đô hộ, từ năm 1915 cho đến năm 1950. Thì Hàn Quốc đã nhập cản nguyên si nền giáo dục của Nhật, ngoại trừ hai môn, đó là môn văn và môn sử. Đến bây giờ cũng thế. Do đó, kịch bản giáo dục của Mỹ chuẩn, cho nên Nhật thành công về giáo dục. Kịch bản giáo dục của Nhật chuẩn, cho nên Hàn Quốc thành công về giáo dục, do công thức bắt chước. Và người Hàn Quốc khi bị Nhật Bản đô hộ, thì họ cũng đưa ra chính sách giống như cái kịch bản của Nhật đối với Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai, bị Hoa Kỳ quản thúc. Thì chủ trương của Nhật Bản, của Hàn Quốc là có 6 chữ: tri Nhật, dụng Nhật, thắng Nhật. Muốn biết Nhật thì phải học tất cả những thứ mà Hàn Quốc không có từ Nhật Bản. Thứ hai là phải sử dụng như chính là những người Nhật, tức là rành rẽ về mọi ngóc ngách, giống như cách thức là chuyển giao công nghệ vậy. Học để mà nắm được cái cách đó tạo ra nó, chứ không phải là để sử dụng nó thôi. Phần lớn các bạn hôm nay chỉ là sử dụng tiếng Nhật thôi, chứ không biết là sử dụng cái kiến thức này để làm cái gì đó nó quan trọng hơn. Và sau đó phải đưa ra tiêu chí là thắng Nhật. Và có nhiều phương diện Hàn Quốc đã bỏ xa Nhật Bản. Về phương diện thể thao, Nhật Bản không theo kịp được Hàn Quốc. Việt Nam chúng ta đã từng là nước bị Nhật Bản đô hộ vài năm. Từ năm 1942 cho đến 45 đó, mấy triệu người dân Việt Nam ở miền Bắc đã chết đói vì chính sách xóa các ruộng lúa ngũ cốc để làm đai phục vụ chiến tranh. Và dân Thái Bình đó là nạn dân trực tiếp nhất, nặng nề nhất. Mấy năm trở lại đây đó thì Thiên Hoàng của Nhật Bản đó có mối quan hệ ngoại giao rất tích cực với Việt Nam. Và vợ chồng của Thiên Hoàng Nhật Bản đó rất có thiện cảm với Việt Nam, như là một phần tháo mở những cái quan trái trong quá khứ mà nước Nhật đã gây ra đối với người Việt Nam. Nhưng mà đến Thái Bình ở miền Bắc, các bạn không nhìn thấy một cái đài tưởng niệm, một cái đài hòa bình gì. Đang khi Nhật Bản họ làm công viên hòa bình Hiroshima Nagasaki, dân du khách thế giới đến thì thể hiện cái thiện cảm đối với Nhật. Mặc dù Nhật là giấy chiến Thế chiến thứ hai, rồi người ta ghét Mỹ. Chúng ta đã không có những cái đài tưởng niệm hòa bình cho hàng triệu người bị người Nhật giết chết trong mấy năm Nhật đô hộ chúng ta. Thì bây giờ khép lại quá khứ để hướng đến một tương lai, chúng ta cần phải học cái tinh thần cao thượng, rộng mở, từ bi, hiểu biết, hợp tác. Và nhớ đừng bao giờ mặc cảm tự ti dân tộc, vì mặc cảm tự ti dân tộc chúng ta đã cắt đứt và đè bẹp cái gốc rễ hay căn cước văn hóa của dân tộc chúng ta. Điều đó rất quan trọng về đời sống tinh thần cũng như là lý tưởng sống. Cho nên tôi rất mong các bạn thông qua việc học tiếng Nhật đó, hướng đến một tương lai để đóng góp cái gì đó tích cực hơn cho đất nước Việt Nam, ngoài cái sự hiểu biết về tiếng Nhật, cho các mục đích mà các bạn vừa chia sẻ. Chúc lớp học được thành công.